Tôi bước vào tòa án, tôi ngồi xuống tuyên thệ, và sau đó vài giờ, tôi trở lại làm chính tôi và bước ra ngoài. Lời kể của Jenny Hines chia sẻ với BBC như một lời nhắc nhở về một hành trình đầy đau đớn và kỳ lạ. Vào tháng 2 năm 2019, Jenny đã bước vào phòng xử án để đối mặt với người cha đã tước đi tuổi thơ của cô. Nhưng phiên tòa này không giống bất kỳ phiên tòa nào bạn từng nghe thấy. Nó không chỉ có một nhân chứng, mà là 2.500 nhân chứng. Và tất cả những người đó đều là những phần nhân cách tồn tại trong tâm trí Jenny. Khi tôi nói bên trong tâm trí, tôi muốn bạn hiểu rằng trong suốt những năm tháng lớn lên, Jenny đã không chỉ trải qua nỗi đau do cha mình gây nên, mà cô còn phải tạo ra 2.500 nhân cách khác nhau để có thể đối phó với những ký ức và nỗi đau không thể chịu đựng nổi. Mỗi nhân cách này sẽ đứng lên làm chứng cho cô và đòi lại công lý trước người cha đã gây ra những đau khổ khôn tả. Theo BBC, đây được cho là vụ án đầu tiên ở Úc và có thể là lần đầu tiên trên thế giới một nạn nhân mắc chứng rối loạn đa nhân cách MPD hay rối loạn nhân dạng phân ly DID đã làm chứng thông qua các nhân cách khác nhau của mình, đảm bảo công lý được thực thi. Cô khẳng định:
"Chúng tôi không sợ hãi. Chúng tôi đã chờ đợi rất lâu để nói với mọi người chính xác những gì ông ấy đã làm với chúng tôi. Và bây giờ cha tôi không thể bịt miệng chúng tôi."
Chuyện gì đã xảy ra với Jenny? Và cô đã vượt qua nó như thế nào? Bạn đang nghe podcast Hộp Đen, xuất bản chiều thứ 3 hàng tuần trên VN Express. Và tôi là Minh Hòa. Mọi chuyện bắt đầu vào năm 1974, khi gia đình Jenny Hines chuyển từ London sang Úc. Lúc này, cô chỉ vừa tròn 4 tuổi. Mọi thứ không có gì thay đổi. Cho đến một ngày nọ, Richard Hines, bố của Jenny, đã gọi cô vào phòng ngủ. Gã yêu cầu Jenny đụng chạm vào cơ thể mình, rồi đẩy cô xuống giường và thực hiện hành vi cưỡng bức. Sau khi xong chuyện, hắn liền đe dọa Jenny rằng sẽ giết mẹ, em trai và em gái nếu cô dám hó hé bất cứ điều gì về họ. Trong một lần phỏng vấn với BBC, Jenny chia sẻ: "Bố đã hoàn toàn kiểm soát tâm trí của tôi. Trong đầu tôi chẳng còn cảm nhận được sự an toàn. Tôi không còn kiểm soát được những gì đang xảy ra với mình." Đáng sợ hơn là hành vi ấy kéo dài 7 năm, liên tục mỗi ngày, cho đến khi Jenny tròn 11 tuổi. Khi này, Richard và mẹ Jenny chuyển đến Vương quốc Anh và ly hôn ngay sau đó. Theo 60 Minutes, đây chính là lúc mà mẹ của Jenny phát hiện ra sự thật. "Ông ấy nghe thấy tôi cầu xin dừng lại, nghe thấy tôi khóc, nhìn thấy nỗi đau và sự kinh hoàng mà ông gây ra cho tôi, nhìn thấy tôi chảy máu. Và rồi ngày hôm sau, ông ta lại lặp lại hành động ấy." Người được gọi là bố tiếp tục kiểm soát từng bước đi của Jenny, ngay cả việc cô tham gia các hoạt động xã hội tại trường. Richard không muốn con gái mình có bất kỳ sự chú ý nào từ giáo viên hay bạn bè. Hắn tin rằng mọi sự tương tác xã hội đều không cần thiết và chỉ làm tăng nguy cơ lộ tẩy bí mật mà hắn đã tạo ra. Một lần, khi huấn luyện viên bơi lội của Jenny đến gặp hắn, khẩn khoản thuyết phục cho cô tham gia đội bơi ở trường, Richard không chỉ từ chối mà còn trút giận lên con gái của mình. Jenny nhớ rõ từng chi tiết, từng nhát roi đau đớn mà cô phải chịu đựng trong phòng ngủ. Cô không dám lên tiếng, không dám phản kháng, chỉ biết cắn chặt môi im lặng, hiểu rằng mỗi một lời nói của mình đều có thể khiến cô phải trả giá bằng một trận đòn mới. Từ khoảnh khắc đó, Jenny nhận ra rằng im lặng là cách duy nhất để bảo vệ bản thân khỏi những cơn thịnh nộ không thể kiểm soát của cha mình. Sự im lặng ấy không chỉ là lá chắn để Jenny sống sót, mà còn trở thành bức tường vô hình ngăn cách cô với người mẹ của mình. Mẹ của Jenny, một người phụ nữ yêu thương con, nhưng không biết những gì xảy ra trong chính ngôi nhà của mình, đã vô tình bị đặt ngoài vòng kết nối đau thương ấy. Và cái giá của sự im lặng là không thể tưởng tượng nổi. Theo nhật báo New Zealand, cơ thể cô dần mang những vết thương không thể hàn gắn, tổn thương thị lực, hàm, ruột, hậu môn và xương cụt. Đáng sợ hơn là Richard đã khiến Jenny mang thai 7 lần trong khoảng thời gian cô 14 tuổi. và gã đã đe dọa và tấn công Jenny đến mức sảy thai. Cô thậm chí phải trải qua một ca phẫu thuật cắt bỏ một phần ruột. Và Jenny sẽ không bao giờ có thể làm mẹ, như một lời nguyền vĩnh viễn cắt đứt tương lai của cô. Mỗi ngày là một cuộc chiến sinh tồn, và những nỗi đau thể xác dường như không bao giờ kết thúc. Khi những cơn ác mộng tột cùng tấn công Jenny, cô không còn cách nào khác ngoài việc tạo ra những lá chắn tinh thần, là những nhân cách mới bên trong, những bản thể riêng biệt trong tâm trí, có thể giúp cô đối phó với nỗi đau đớn không ngừng nghỉ. Trong một lần phỏng vấn với chương trình 60 Minutes của Úc, Jenny đã mô tả sự xuất hiện của những nhân cách này như một tấm khiên bảo vệ, một phương tiện giúp cô tồn tại trong bóng tối của những năm tháng đầy ám ảnh với người cha tàn ác. Theo lời tiến sĩ Pam Stavropoulos, chuyên gia về chấn thương thời thơ ấu, việc hình thành các nhân cách mới trong cơ thể Jenny là một chiến lược sinh tồn, một phản ứng tự vệ của tâm trí đối với những tổn thương tinh thần quá sức. Và nhân cách đầu tiên, Symphony, một cô bé 4 tuổi đã ra đời ngay khi sự tàn bạo của Richard bắt đầu tàn phá cuộc đời Jenny. Symphony với giọng hát ngọt ngào sẽ xuất hiện mỗi khi Richard tấn công Jenny. Cô bé tin rằng âm nhạc sẽ làm dịu đi nỗi đau khủng khiếp mà người cha gây ra. Cứ mỗi lần cơn bão dữ dội qua đi, Symphony lại dẫn Jenny tới một nơi an toàn trong tâm trí. Khi mọi thứ kết thúc, Symphony sẽ bảo Jenny quay vào trong tường, để cô có thể tạm quên đi những gì vừa trải qua. Jenny nói rằng,
cô ấy phải chịu đựng từng phút bị lạm dụng. Và khi ông ấy lạm dụng tôi, con gái Jenny của ông ấy cũng đã lạm dụng Symphony.
Trong suốt nhiều năm, Symphony không đơn độc trong cuộc chiến chống lại ác mộng mà Richard gây ra. Từng nhân cách khác nhau lần lượt được sinh ra trong tâm trí Jenny. Mỗi một phần của cô đều đóng vai trò riêng biệt để bảo vệ cô khỏi những tổn thương. Trong chương trình 60 Minutes, Jenny Haynes đã từng mô tả cơ chế hoạt động của chứng rối loạn đa nhân cách MPD bằng cách ví nó như một tòa nhà 40-50 tầng, đầy những thang máy, thang cuốn và cầu thang. Mỗi nhân cách sống ở các tầng khác nhau trong tòa nhà và có những cách riêng để di chuyển giữa các tầng. Một số thang cuốn chỉ đưa nhân cách lên một tầng duy nhất, trong khi một số khác có thể đi qua nhiều tầng. Có những thang máy dừng ở tất cả các tầng, nhưng không phải tất cả nhân cách đều có quyền sử dụng. Mỗi nhân cách có một nhiệm vụ riêng và quyền truy cập nhất định trong tòa nhà. Ví dụ, nhân cách Muscles và Volcano có thể di chuyển tự do khắp tòa nhà. Trong khi đó, những nhân cách như Earsman chỉ sống trong tai và chỉ kết nối với thế giới bên ngoài thông qua âm thanh. Earsman không thể can thiệp vào bất kỳ tầng nào khác hay các chức năng ngoài thẩm quyền của mình. Tương tự, nhân cách phụ trách vị giác và khứu giác chỉ được phép xử lý những cảm giác liên quan, rồi rút lui ngay khi hoàn thành nhiệm vụ. Khi cơ thể cần một nhân cách cụ thể, họ sẽ được triệu hồi thông qua thang cuốn hoặc thang máy. Chẳng hạn, khi phải xử lý cảm xúc mãnh liệt, nhân cách Volcano sẽ xuất hiện để thay thế những nhân cách yếu hơn, giúp cơ thể vượt qua tình huống đó. Cách triệu hồi nhân cách phụ thuộc vào tình huống thực tế và nhiệm vụ cần thực hiện. Jenny từng giải thích rằng, để xử lý một ký ức khó khăn, đôi khi cần tới 24 nhân cách cùng xuất hiện. Khi đó, tất cả sẽ đứng trước cửa sổ kính, nơi cho phép nhân cách giao tiếp với thế giới bên ngoài. Bất kỳ nhân cách nào đứng ở vị trí đó đều sẽ chiếm lấy cơ thể Jenny và trực tiếp đối mặt với hiện thực. Trong số những nhân cách sống trong tâm trí Jenny, có Judas, một đứa trẻ 11 tuổi đầy giận dữ, và còn một nhân cách khác tên là Muscle, một cậu bé nổi loạn và bốc đồng, luôn sẵn sàng đối mặt với kẻ thù. Trong cuộc phỏng vấn, Muscle không ngần ngại mô tả lại cách cậu đối phó với người cha tàn ác. Cậu không hề sợ hãi khi đối mặt với Richard, bởi Muscle là một phần của Jenny, luôn có sẵn sức mạnh để bảo vệ cô khỏi những đòn tấn công tàn nhẫn. Đó là khi nhân cách Muscle lên tiếng.
Theo kinh nghiệm của tôi, luật pháp có phần bất công. Vì vậy, tôi phải nói là đã rất muốn tự trang bị cho mình một khẩu súng, chia thẳng vào lưng hắn và bắn một phát. Nhưng Symphony lại bảo rằng như thế là quá vội vàng.
Một trong những nhân cách khác mà Jenny phải đối mặt là Ricky, một cậu bé 8 tuổi, gánh vác trách nhiệm lựa chọn ai sẽ là người đứng lên đối đầu với Richard. Nhưng thật chớ trêu thầy, dù Jenny và các nhân cách đã nỗ lực tìm đến cảnh sát nhiều lần để tố cáo tội ác của Richard, họ chỉ nhận lại sự thờ ơ lạnh lùng. Những cuộc gọi hứa hẹn không bao giờ đến, những lời khuyên không bao giờ thực sự có ích. Mỗi lần cảnh sát bảo sẽ gọi vào thứ ba đều là lỡ hẹn. Và Jenny, một mình với những vết thương tâm lý và thể xác, tiếp tục chờ đợi trong vô vọng. Nhưng bất chấp tất cả, Jenny không từ bỏ. Cô quyết tâm lấy lại công lý không chỉ cho bản thân mà còn cho những linh hồn bị giam cầm trong cơ thể mình. Sau 18 năm kiên trì học hành, Jenny không chỉ tốt nghiệp đại học với tấm bằng cử nhân tâm lý học mà còn sở hữu bằng thạc sĩ nghiên cứu pháp lý và công lý hình sự. Mọi nỗ lực không phải để thành công trong sự nghiệp mà là để có một người lắng nghe câu chuyện của cô, để tìm ra một cơ hội thực sự đòi lại công lý. Và cuối cùng, tất cả những khổ đau và kiên trì đó đã có kết quả. Thám tử Paul Stimulus, người đã nghe và tin tưởng vào câu chuyện của cô, tiếp nhận vụ án, mở ra một hy vọng mới cho Jenny.
Paul Stimulus đã tin tôi ngay từ khoảnh khắc đầu tiên. Không chỉ tin tôi một cách thầm lặng, ông còn nói thẳng với tôi rằng ông tin tôi. Ông nói, tôi không nghĩ cô điên chút nào. Với những gì cô vừa kể hôm nay, rối loạn đa nhân cách hoàn toàn hợp lý. Tôi đã khóc, cuối cùng cũng có người tin tôi. Cuối cùng cũng có một người có đủ thẩm quyền để thực sự tác động đến cha tôi.
Những tài liệu mà Jenny cung cấp chứa đựng những chi tiết kinh hoàng, ghi lại tội ác mà Richard Haynes đã gây ra từ khi cô còn nhỏ. Các cáo buộc quá sức nặng nề khiến không chỉ Paul mà cả đội điều tra đều bị chấn động tinh thần. Một số điều tra viên sau khi tiếp xúc với các bằng chứng buộc phải tạm ngừng công việc vì không thể chịu đựng nổi áp lực từ vụ án. Dù vậy, đội ngũ của Paul không lùi bước. Thám tử Paul Stimulus đã nhờ đến bác sĩ tâm lý, tiến sĩ George Blewes. Cả hai đã trở thành một đội ngũ không thể đánh bại trong cuộc chiến giành công lý cho Jenny. Họ hiểu rằng cơ hội duy nhất để Jenny có thể chạm tay vào công lý là phải để cô đứng trước tòa, kể lại câu chuyện của mình thông qua những nhân cách khác nhau mà cô đã tạo ra. Về phía Jenny, cô biết rõ, khi bước vào phiên tòa này, cô sẽ phải đối mặt với những ánh nhìn tò mò, với khả năng bị chế giễu, thậm chí bị buộc tội giả mạo. Nhưng cô cũng hiểu rằng đây là cơ hội duy nhất. Tiến sĩ George Blewes đã tiến hành xét nghiệm điện não đồ, đồng thời quan sát kỹ lưỡng các thay đổi về giọng nói, cách nói chuyện và tính cách của Jenny. Sau khi thực hiện nhiều thí nghiệm và kiểm tra cẩn thận, ông phát hiện rằng Jenny có tới 2.500 nhân cách khác nhau. Mỗi nhân cách đảm nhận một vai trò riêng biệt trong cấu trúc tâm lý phức tạp của cô. Mỗi nhân cách của Jenny mang trong mình một nhiệm vụ riêng, xử lý một khía cạnh của những tổn thương sâu sắc mà cô phải gánh chịu. Chính điều này đã tạo ra một khả năng ghi nhớ phi thường. Theo lời tiến sĩ Blewes, trí nhớ của Jenny không phải là một khả năng bình thường, đó là một siêu năng lực. Theo ông, siêu năng lực đầu tiên của cô ấy là khả năng chịu đựng nỗi đau. Siêu năng lực thứ hai chính là trí nhớ. Trí nhớ của Jenny không giống bất kỳ ai. Các nhân cách của cô sống trong những thực tại khác nhau, ở những thời điểm khác nhau, mang đến khả năng hồi tưởng chi tiết đến mức không thể tin nổi. Ví dụ, nhân cách Polly, một cô bé nhỏ tuổi, có thể nhớ lại những sự kiện từ quá khứ và kể lại chúng như thể chúng vừa mới xảy ra ngày hôm qua. Những ký ức sống động đến từng chi tiết, không một chút phai mờ. Những vết thương trên cơ thể Jenny, những dấu vết mà Richard để lại, là chứng cứ mạnh mẽ không thể phủ nhận. Song họ phải đối mặt với thử thách lớn nhất, đó là đưa các nhân cách này vào phiên tòa, vì hệ thống pháp lý chưa từng đối mặt với một tình huống như vậy trước đây. Đội luật sư bảo vệ Jenny đã phải làm việc không ngừng để thuyết phục tòa án rằng các nhân cách của cô là một phần không thể tách rời của sự thật. Để làm điều này, Paul Stimulus đã mời những chuyên gia tâm lý, bao gồm tiến sĩ Blewes, làm chứng về sự tồn tại và tính hợp lý của những nhân cách này. Các chuyên gia tâm lý đã thực hiện những bài kiểm tra phức tạp để xác nhận rằng các nhân cách mà Jenny mô tả không phải là ảo tưởng hay sự tạo dựng, mà thực sự là những phần riêng biệt của cô. Mỗi nhân cách có tính cách, hành vi và ký ức riêng biệt. Để xác minh điều này, các chuyên gia sử dụng các phương pháp chẩn đoán như phân tích điện não đồ và các kỹ thuật tâm lý học chuyên sâu, nhằm chứng minh rằng khi các nhân cách khác nhau xuất hiện, cơ thể Jenny có những thay đổi sinh lý rõ rệt, chẳng hạn như thay đổi về tần số sóng não và phản ứng cảm xúc. Các luật sư sau đó đã thuyết phục thẩm phán rằng Đây không chỉ là một trò chơi tâm lý, mà là một hiện tượng thực tế có thể chứng minh được. Cuối cùng, sự hợp tác giữa đội ngũ pháp lý và chuyên gia tâm lý đã giúp mở đường cho một phiên tòa mà trước đây chưa từng có tiền lệ, nơi những nhân cách của Jenny không chỉ được công nhận mà còn trở thành chìa khóa để đưa ra công lý cho cô. Để đưa cha cô đối mặt với công lý, việc dẫn đầu ông ta từ Anh Quốc là một bước không thể thiếu. Những người thực hiện cuộc điều tra không giấu được sự nặng nề khi đối mặt với cha của Jenny, người bị cáo buộc hàng loạt tội danh hiếp dâm, bạo hành tình dục và tấn công dâm ô. Họ mô tả ông ta như một con người lạnh lùng đến đáng sợ, không để lộ bất kỳ cảm xúc nào, khiến những lời buộc tội dành cho ông ta càng thêm ghê rợn, như bước ra từ một bộ phim kinh dị. Vụ truy tố phụ thuộc rất nhiều vào Jenny và các nhân cách khác của cô. Trong quá trình làm chứng, 6 nhân cách khác nhau của Jenny luân phiên xuất hiện, bao gồm cả những nhân cách độc đáo như Muscle, Judas và Symphony, một cô bé 4 tuổi. Sự xuất hiện của những nhân cách này không được định trước mà hoàn toàn tự nhiên, tùy thuộc vào câu hỏi được đưa ra và nhân cách nào đang nắm giữ câu trả lời đúng. Đây là lần đầu tiên một vụ án với tình tiết như vậy xảy ra, không có tiền lệ và cũng không có hướng đi rõ ràng. Đây là khoảnh khắc cô đã chờ đợi cả đời và không gì có thể ngăn cản cô tiến về phía trước để đối mặt với sự thật. Khi được hỏi về cảm giác khi bước vào phòng xử án, cô chia sẻ rằng có rất nhiều cảm xúc lẫn lộn. Ngày đầu tiên bước vào tòa, Jenny cảm thấy nhẹ nhõm. Sau 9 năm rưỡi dài đằng đẵng, cuối cùng cô cũng đã đến được đây. Bất kể điều gì xảy ra sau đó, việc có mặt tại tòa là một thành tựu lớn đối với cô. Khi Jenny bước lên bục làm chứng, nhân cách đầu tiên trong số các nhân cách của cô, Symphony, một bé gái 4 tuổi, đã bắt đầu kể lại câu chuyện của mình. Khi được hỏi liệu cô có cảm thấy mình đã được công nhận hay không, Jenny trả lời rằng cô cảm thấy giá trị của mình đã được xác nhận. Cô đã đứng trong bục làm chứng tổng cộng 2 giờ đồng hồ. Suốt thời gian đó, Jenny không rời mắt khỏi cha mình. Khi được hỏi liệu cô có thể làm chứng trực tiếp trước ông ta không, cô khẳng định mình đã sẵn sàng. Richard ban đầu phải đối mặt với 367 cáo buộc, trong đó có nhiều tội hiếp dâm, hành hung, tấn công không đứng đắn và hành vi xâm hại tình dục đối với một đứa trẻ dưới 10 tuổi. Haynes đã nhận tội, gã thừa nhận đã làm ra những tội lỗi tồi tệ nhất đối với con gái mình. Jenny, qua các nhân cách của mình, đã có thể cung cấp bằng chứng chi tiết về từng hành vi phạm tội tại tòa. Những nhân cách này giúp cô ấy lưu giữ những ký ức có thể sẽ mất nếu cô bị chấn thương tâm lý. Các công tố viên cũng đã mời các chuyên gia tâm lý và chuyên gia về DID, rối loạn nhân cách phân tách, để đưa ra bằng chứng về tình trạng và độ tin cậy của những gì Jenny sẽ nói.
Ký ức của tôi với tư cách là một người mắc rối loạn nhân cách vẫn nguyên vẹn như ngày chúng được hình thành. Ký ức của chúng tôi chỉ bị đóng băng theo thời gian. Nếu tôi cần, tôi chỉ cần hồi tưởng và có chúng.
Symphony đã có ý định hồi tưởng lại một cách chi tiết các tội ác trong suốt 7 năm ở Úc. Muscle chịu trách nhiệm đưa ra bằng chứng về lạm dụng thể xác. Trong khi Linda, một phụ nữ trẻ thanh lịch, sẽ làm chứng về tác động của những hành động này đối với việc học và các mối quan hệ của Jenny. Khoảng 2 tiếng rưỡi sau khi Symphony làm chứng vào ngày thứ 2 của phiên tòa, theo lời Jenny, hàng chục tội danh khác cũng được tính vào bản án của ông ta. Khi Jenny bắt đầu cung cấp bằng chứng theo cách phù hợp nhất với mình, dường như ông ta nhận ra rằng đã đến lúc phải thừa nhận tội lỗi. Cuối cùng, thẩm phán Sarah Hutchett đã kết luận ông ta 45 năm tù, không được tạm tha trong 33 năm. Có nghĩa là ông ta không thể được thả cho đến khi 104 tuổi. Ông ta không thể hiện cảm xúc khi bị kết án. Song trên thực tế, khi họ thông báo rằng ông ta muốn nhận tội vào ngày xét xử đầu tiên, Jenny đã khóc. Cô chia sẻ trong chương trình 60 Minutes rằng khi đó, cô cảm nhận được ai đó sâu thẳm bên trong đang khóc, khóc một cách không thể kìm nén được. Đó là một khoảnh khắc tuyệt vời. Ngày hôm đó chính là ngày Jenny được tự do.